Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 15 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Sheridan Gilley về gương mặt của Đức Hồng Y John Henry Newman. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày những mẫu gương sống thánh và chết lành. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Thư viện Vatican sẽ được mở cửa lại vào ngày 20 tháng 9 tới đây sau 3 năm tu bổ. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rafael Farina, dòng Don Bosco, Thư viện trưởng Vatican, cùng với các chức sắc khác, đã mở cuộc họp báo để trình bày kết quả công cuộc trùng tu. Thư viện từ nay có những phòng trang bị tối tân để tu bổ khoảng 150.000 thủ bản hoặc các sách trong số 1.600.000 cuốn lưu trữ tại đây. Các vị hữu trách cũng trang bị hệ thống canh chừng và bảo trì tối tân cùng với hệ thống Internet vô tuyến. Mỗi năm có khoảng 20.000 học giả, sử gia và sinh viên nghiên cứu được phép sử dụng Thư viện Vatican. Để đánh dấu biến cố tu bổ thư viện, một cuộc triển lãm đặc biệt sẽ được bố trí cạnh quảng trường Thánh Phêrô từ ngày 10 tháng 11 tới đây đến ngày 31 tháng Giêng năm tới, 2011, để giúp quần chúng có ý niệm về các tài liệu cổ kính và quý giá được giữ tại Thư viện Vatican, cũng như về lịch sử của cơ quan này. Thư viện Vatican được Đức Giáo Hoàng Nicola V thành lập hồi thế kỷ 15. Công trình tu bổ trong 3 năm qua tốn phí vào khoảng từ 8 đến 9 triệu euro, tức là tương đương với ngân sách hàng năm của Thư viện. Để tài trợ việc tu bổ, Thư viện Vatican đã nhường sảnh đường Sisto V trong vòng 10 năm cho Bảo tàng viện Vatican ở bên cạnh, đồng thời kêu gọi lòng hảo tâm của các ân nhân bảo trợ và các hội công chánh Italia.
New Delhi. Một trường công giáo bị đốt và hai trường tin lành ở tỉnh Jammu Kashmir bên Ấn Độ bị tấn công sau chiến dịch đốt sách Koran của Hồi giáo do mục sư tin lành Terry Jones ở Mỹ đề xướng. Lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 13 tháng 9, một đám người Hồi giáo cuồng tín đã nổi lửa đốt trường Chúa Chiên Lành của công giáo ở thành phố Palwama, gọi là để trả thù mưu toan xúc phạm đến sách Koran. Trước đó vào ban sáng một trường tin lành cũng đã bị đốt. Ngoài ra, nhóm người Hồi giáo cũng mưu toan tấn công trường Chúa Kitô và trường Kitô Mohalla ở Port Jammu. Tình hình rất căng thẳng, chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm, các chuyến bay khởi hành từ Srinagar và đến đây đều bị tạm ngưng trong 3 ngày vì những xáo trộn do chiến dịch đốt sách Koran tạo nên một làn sóng bài Mỹ và bài Ấn Độ nơi dân chúng ở tỉnh Jammu Kashmir. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và hàng ngàn người biểu tình đã làm cho ít nhất là 17 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Đức cha Peter Celestine, giám mục công giáo của giáo phận Jammu Srinagar, kêu gọi vãn hồi hòa bình tại miền này. Tuyên bố với hãng tin Asia News, ngài nói, tôi rất đau buồn vì những đám đông bị xúi dục bạo động như vậy. Cộng đoàn Kitô chúng tôi ở đây chỉ là một thiểu số hết sức bé nhỏ. 0,0014%. Chúng tôi hiếu hòa và bao dung, hơn nữa chúng tôi làm chứng tá qua các trường học, nhưng chính các trường này trở thành đối tượng cho các cuộc tấn công. Đức cha cũng cho biết cộng đoàn công giáo ở địa phương luôn có quan hệ thân thiện với các anh chị em Hồi giáo và chính quyền. Tuy nhiên từ nhiều năm nay, có những thành phần Hồi giáo cực đoan lẻn vào miền này. Họ chủ trương tách rời miền Kashmir ra khỏi Ấn Độ.
Minister. Một linh mục người Đức bị Đức Quốc xã sát hại sẽ được tôn phong chân phước vào Chủ nhật tới đây, 19 tháng 9, tại thành phố Münster. Đó là cha Gerhard Hirschfelder. sinh năm 1907 tại thị trấn Gas và thụ phong linh mục năm 25 tuổi tại Breslau, nay thuộc lãnh thổ Ba Lan, khi làm tuyên ý giới trẻ tại thành phố Krensek và tại Habenstedt. Cha đã phê bình ý thức hệ Đức Quốc xã. Năm 1941, cha bị mật vụ Gestapo bắt và đưa vào trại tập trung Đa Khâu ở miền Nam Đức. Tại đây, cha chết rủ tù ngày 1 tháng 8 năm 1942, lúc mới 35 tuổi. Ngày 11 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Hitzfelder. Lễ phong chân phước cho cha sẽ được Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, đại diện Đức Thánh Cha, cử hành lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Münster. Trong số các vị đồng tế thánh lễ đặc biệt có Đức Giám mục sở tại Felix Jen và Đức Cha Dominic Duka, Tổng Giám mục Giáo phận Praha thuộc Cộng hòa Czech, và Đức Tổng Giám mục Edwin Joseph Under, nguyên sứ thần tòa thánh tại Đức.
Bruxelles, Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết đang rút ra những bài học từ lỗi lầm quá khứ và quyết liệt đề ra những biện pháp bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Tổng Giám mục André Joseph Leonard, Tổng Giám mục Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, đã mở cuộc họp báo hôm 13 tháng 9 vừa qua để thông báo quyết định trên đây và cho biết các giám mục sẽ soạn một tập chỉ nam cho tất cả các nhân viên của giáo hội làm việc với trẻ em và người trẻ. Giáo hội cũng sẽ làm việc với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ của Chính phủ để đề ra những phương thức phòng ngừa lạm dụng cũng như đưa ra ánh sáng những vụ lạm dụng trong quá khứ. Một biện pháp khác cũng được Hội đồng Giám mục Bỉ nói đến là thành lập một trung tâm nhìn nhận chữa lành và hòa giải với 4 chuyên gia làm việc với giáo hội và các tổ chức nhà nước để đề ra những kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân. Đức Tổng Giám mục Leonard trình bày các đường hướng trên đây 3 ngày sau khi phúc trình của Ủy ban do giáo hội thành lập được công bố trên Internet. Ủy ban do ông Peter Atkinson làm chủ tịch đã nói đến 475 vụ lạm dụng được khai báo từ tháng Giêng đến tháng 6 năm nay, trong đó có hơn 300 vụ các nam thiếu niên dưới 15 tuổi bị lạm dụng, 2/3 các nạn nhân là nam giới, có 13 nạn nhân tự tử và 6 người khác mưu toan tự sát. Nạn lạm dụng xảy ra nhiều nhất trong thập niên 1960 và giảm sút trong thập niên 1980 là thời kỳ số các linh mục công giáo bớt hoạt động trong ngành giáo dục tại Bỉ. Một nửa con số những người bị tố cáo nay đã qua đời. Ủy ban đề nghị trừng phạt các thủ phạm không tự thú.
Mặt khác, cha Lâm Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn về những vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong giáo hội công giáo tại Bỉ. Tuyên bố với đài truyền hình RTL, truyền đi tối ngày 13 tháng 9 vừa qua, cha Lâm Bạc Đi không loại trừ sự kiện Đức Thánh Cha có thể gửi một thư mục vụ cho giáo hội công giáo tại Bỉ, như trường hợp giáo hội tại Ireland hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, quyết định về vấn đề này chưa được đề ra. Cha Lâm Bạc Đi cũng nói rằng Đức Thánh Cha rất chú ý theo dõi những biến chuyển và tình hình tại Bỉ về những vụ lạm dụng. Ngài đau khổ với các nạn nhân và cho biết cần phải làm tất cả những gì có thể để những hành vi tội ác ấy khỏi tái diễn.
Brasilia, xã hội dân sự và giáo hội tại Brazil đang động viên cổ võ sự phân chia đất đai công bằng hơn. Hiện nay 43% đất đai toàn nước Brazil nằm trong tay các đại điền chủ chiếm 1% dân số, trong khi đó hơn một nửa số nông dân trên toàn nước Brazil chỉ sở hữu 3% đất đai canh tác. Quốc gia này có 12 triệu nông dân không có ruộng đất. Từ ngày 10 tháng 9 vừa qua, Diễn đàn Quốc gia Cải tổ ruộng đất ở Brazil cùng với Hội đồng Giám mục Công giáo, Hội đồng các giáo hội Kitô Brazil và nhiều công đoàn cũng như phong trào của những người không ruộng đất đang cổ võ dân chúng ký tên tham gia cuộc trưng cầu dân ý, yêu cầu giới hạn việc sở hữu đất đai. Chiến dịch muốn thu thập thật nhiều chữ ký để tạo áp lực trên quốc hội, yêu cầu tu chính khoản số 186 về việc sở hữu ruộng đất.
Roma, từ ngày 20 đến 26 tháng 9 tới đây, di hài thánh nữ Maria Goretti sẽ được trưng bày tại giáo xứ mang tên thánh nữ ở Roma cho các tín hữu kính viếng. Thánh nữ Maria Goretti đã bị sát hại ngày 5 tháng 11 năm 1902 tại Nettuno, cách Roma lối 40 cây số, lúc mới 11 tuổi vì quyết liệt bảo vệ trinh tiết. Thánh nữ được Đức Pio XII tôn phong hiện thánh ngày 24 tháng 6 năm 1950. Di hài thánh nữ được giữ tại đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở Nettuno. 60 năm đã trôi qua từ biến cố này, nhưng tấm gương của thánh nữ Maria Goretti tiếp tục là ánh sáng và mẫu gương cho nhiều người trẻ công giáo. Thủ phạm đã sát hại thánh nữ, ông Alessandro Serenelli, sau khi mãn án tù 30 năm, đã gia nhập một tu viện dòng Cappuccino như một thành viên dòng ba. Nhân dịp cuộc thánh du của di hài thánh nữ, giáo xứ thánh Maria Goretti ở Roma sẽ tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ dành cho thiếu nhi, người trẻ, người già và các bệnh nhân. Thánh đường sẽ mở cửa ngày đêm cho các tín hữu đến kính viếng.
London, nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc bắt đầu từ ngày mai 16 tháng 9, một toán thiện nguyện gồm 40 người sẵn sàng trả lời cho những người tìm hiểu hoặc thắc mắc về đức tin công giáo. Đây là một trong nhiều sáng kiến được Giáo hội Công giáo tại Anh phát động trong thời gian gần đây nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đoàn thiện nguyện do Văn phòng Tìm hiểu Công giáo phối hợp. Từ hơn 50 năm nay, văn phòng này chuyên cổ võ việc tìm hiểu về đạo Công giáo tại nước này. Trung bình mỗi năm có hàng ngàn người ở Anh tìm hiểu về đức tin công giáo qua điện thoại, thư từ, điện thư. Con số này có thể sẽ gia tăng sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, như đã xảy ra sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1982. Sự gia tăng này, theo Đức Cha Edwin Regan, giám mục giáo phận Streatham, chứng tỏ rằng mặc dù cái vẻ rừng rưng bề ngoài, trong xã hội Anh Quốc không thiếu những người quan tâm đến linh đạo và đức tin công giáo. Nhiều người tìm hiểu về đức tin nhưng không biết đi đâu để có một sự hướng dẫn và nâng đỡ trong hành trình của họ. Ban thông tin này nhắm phục vụ cho những người muốn tìm hiểu thêm. Đó cũng là một môi trường tiếp xúc đối với những người tuy đã được rửa tội nhưng không còn tiếp xúc với giáo hội nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Sheridan Ginlay về gương mặt của Đức Hồng Y John Henry Newman.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật 19 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Cofton trong thành phố Birmingham. Công viên này nằm gần nghĩa trang dòng Thánh Filippo Neri, nơi Đức Hồng Y John Henry Newman đã được an táng. Sau khi trở lại công giáo năm 1845, Đức Hồng Y Newman đã sống tại trung tâm này cho tới khi qua đời, ngày 19 tháng 8 năm 1890. Phòng của Đức Hồng Y hiện nay là một viện bảo tàng mà Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm viếng sau thánh lễ phong chân phước cho người. Đấng đáng kính John Henry Newman sinh tại London ngày 21 tháng 2 năm 1801 là anh cả trong gia đình có 6 anh em. Thân phụ người là chủ ngân hàng và thân mẫu thuộc dòng dõi Huguenot di cư sang Anh Quốc. Được gửi học trong một trường có nền giáo dục cao tại London, Newman chịu ảnh hưởng của một mục sư Tin lành Canve và năm 1816 theo đạo Tin lành. Năm sau đó anh gia nhập Đại học Oxford và năm 1824 trở thành phó tế Tin lành. Năm 1828, mục sư Newman được chỉ định trông coi giáo xứ Đại học St. Mary, đồng thời theo học triết và thần học tại Đại học Oxford. Chính trong thời gian này, mục sư thành lập phong trào Oxford để chống lại chủ thuyết duy tự do tôn giáo đang lan mạnh trong các môi trường đại học thời bây giờ. Giữa các năm 1833-1841, Newman cùng với các bạn của phong trào cho phổ biến 90 bài khảo luận liên quan tới tình hình của giáo hội Anh giáo, cũng như nhiều vấn đề của Kitô giáo nói chung. Trong bài khảo luận cuối cùng, mục sư Newman đề nghị một kiểu giải thích 30 khoản về tôn giáo phù hợp với giáo lý công giáo của công đồng chung Trento. Lập tức mục sư bị Đại học Oxford và 42 giám mục Anh giáo kết án. Sau biến cố đó, mục sư Newman từ chức cha sở đại học và năm 1842 rút lui về Littlemore và bắt đầu viết tác phẩm Sự phát triển giáo lý Kitô, nghiên cứu nguồn gốc Kitô giáo. Tác phẩm được in năm 1845, trong đó mục sư Newman kết luận rằng giáo hội công giáo ở bên phía có lý. Ngày 9 tháng 10 cùng năm 1845, mục sư được linh mục Domenico Barberi dòng khổ nạn tiếp nhận vào giáo hội công giáo. Newman rời Oxford để về sống tại Birmingham. Sau một thời gian suy tư, người xin gia nhập dòng Thánh Filippo Neri và năm 1847 được thụ phong linh mục công giáo tại Roma. Cha Newman thành lập tại Edgbaston gần Birmingham và tại London hai cộng đoàn đầu tiên của dòng Thánh Filippo Neri bên Anh Quốc.
Năm 1851, các giám mục công giáo Anh chỉ định cha Newman làm viện trưởng Đại học Công giáo mới thành lập tại Dublin, thủ đô Ireland. Cha đã thực sự giữ chức vụ này giữa các năm 1854 đến năm 1858. Sau đó cha trở về Anh Quốc để nghiên cứu và làm việc mục vụ. Năm 1879, lúc cha Newman được 80 tuổi, Đức Giáo Hoàng Leo XIII vinh thăng người làm Hồng Y, nhưng không tấn phong giám mục. Trong diễn văn nhận tước Hồng Y, Đức Hồng Y Newman mạnh mẽ lên án chủ thuyết duy tương đối và duy tự do trong lĩnh vực tôn giáo, và người định nghĩa đó là một tai ương lớn, một lầm lạc đang lan tràn như một bẫy sập chết người trên toàn thế giới. Đức Hồng Y John Henry Newman tiếp tục sinh hoạt viết lách cho tới năm 1885. Giáng sinh năm 1889, người cử hành thánh lễ cuối cùng và qua đời năm 1890 tại Edgbaston, Birmingham, là thần học gia và triết gia lỗi lạc. Đức Hồng Y Newman được coi là một trong các nhà văn và là người bên vực đức tin nổi tiếng nhất trong lịch sử Anh Quốc. Vì sự độc đáo trong tư tưởng thần học và triết học, người được coi là một trong các người cha khiếm diện của công đồng chung Vatican II. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn sử gia Sheridan Ginlay, tác giả cuốn tiểu sử của Đức Hồng Y Newman tựa đề Newman và thời đại của người. Ông Ginlay đã là giáo sư Đại học Durham trong các năm 1978 tới năm 2002 và là một chuyên viên về Kitô giáo và căn tính Ireland trong thời đại của nữ hoàng Victoria. Ông đã viết nhiều bài khảo luận và đã diễn thuyết nhiều về Đức Hồng Y John Henry Newman. Thưa giáo sư Ginlay, tại sao Đức Hồng Y Newman lại quan trọng đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như vậy, đến nỗi Đức Thánh Cha đã quyết định đích thân chủ sự lễ phong chân phước cho người trong chuyến viếng thăm mục vụ Anh Quốc?
Lý do là vì Đức Hồng Y Newman là một trong các nhà thần học lớn nhất của thế kỷ 19. Và tư tưởng cũng như hành động của Đức Hồng Y có âm hưởng rất lớn đối với dân chúng. Cố gắng của Đức Hồng Y trong việc tái công giáo hóa nước Anh khởi sự từ Đại học Oxford, nơi người đã dạy học, đã khơi dậy phản ứng rất rộng rãi trong dư luận công cộng.
Tại sao Đức Hồng Y Newman lại nổi tiếng tới độ các biến cố trong đời sống thiêng liêng cá nhân của người? Chẳng hạn như sự kiện người từ Anh giáo theo Công giáo lại đã trở thành biến cố công cộng, thưa giáo sư.
Tôi nghĩ rằng rất nhiều người vô thần cũng như tín hữu Anh giáo và Công giáo có thể tìm thấy nơi Đức Hồng Y Newman hình ảnh của chính mình. Trước hết, người đã là kẻ vô thần, rồi theo Anh giáo, sau đó gia nhập giáo hội Công giáo. Chính tôi đây cũng đã là tín hữu Anh giáo. Năm 1993, tôi gia nhập giáo hội Công giáo, và tôi đã tìm thấy nơi Đức Hồng Y Newman rất nhiều vấn đề của chính mình. Ngoài ra cũng phải ghi nhận sự kiện Đức Hồng Y là người có tài viết tuyệt diệu, và đã là người phổ biến tư tưởng lớn, và hàng ngàn người đã say mê đọc cuốn tiểu sử cuộc đời thiêng liêng do chính người viết tựa đề Bênh vực cho cuộc đời người.
Như là thần học gia, Đức Hồng Y Newman đã có tầm quan trọng nào, thưa giáo sư?
Sự cao cả của thần học gia Newman đã là việc nghiên cứu các giáo phụ đầu tiên của giáo hội, và đã biết giải thích cho người ta hiểu từ nhân tố trung tâm của Phúc Âm và Kinh Thánh, các giáo lý nền tảng khác của Kitô giáo phát triển như thế nào. Trong bài khảo luận về sự phát triển của giáo lý Kitô, Đức Hồng Y Newman đã đề ra một phương pháp cách mạng giúp giải thích sự phát triển của các giáo huấn Kitô và trao ban cho chúng một viễn tượng lịch sử. Đối với người, các giáo huấn chứa đựng trong Tin Mừng đã phải cần nhiều thế kỷ để phát triển, hiện thực và trở thành giáo lý, và nền tu đức và phụng vụ cũng đã góp phần vào việc phát triển này.
Đức Hồng Y Newman đã cảm thấy thế nào trong giáo hội Công giáo thời đó?
Người cảm thấy mình rất xa cách với nhóm Montanismo cực đoan, chủ trương đề cao quyền bính cực mạnh của Đức Giáo Hoàng. Vào năm 1870, khi Tòa Thánh tuyên bố tín điều sự bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Newman nghĩ rằng thời điểm không thuận tiện. Thế nhưng kiểu Đức Hồng Y giải thích giáo lý và các giới hạn mà sự không thể lầm lẫn của Đức Giáo Hoàng phải có đã được Giáo hội Công giáo chấp nhận.
Giáo sư nghĩ Đức Hồng Y Newman sẽ nói gì đối với điều đang xảy ra trong lòng giáo hội Anh giáo, có người phò, người chống lại việc truyền chức giám mục cho phụ nữ.
Đức Hồng Y Newman chống lại một quan niệm tùy thuộc chủ thuyết tự do, cho rằng mọi tôn giáo đều như nhau, và người tin mạnh mẽ vào quyền bính. Người sẽ nói rằng, điều đang xảy ra tùy thuộc sự kiện Anh giáo đã không có một quyền bính riêng sống động, một trung tâm quyền bính sinh động như bên giáo hội Công giáo. Đối với Đức Hồng Y Newman, giáo hội quan trọng vì là của Chúa Giêsu, cũng như giáo hội là thiết yếu đối với Kitô giáo.
Đức Hồng Y Newman thường được giới thiệu như là người bên vực lương tâm chống lại quyền bính. Giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Tôi nghĩ rằng đó là một giải thích sai lạc. Câu nói nổi tiếng của Đức Hồng Y Newman đó là, tôi nâng ly chúc mừng lương tâm trước, rồi mới chúc mừng Đức Giáo Hoàng, đã không được hiểu một cách đúng đắn, và đã thường bị dùng để nói rằng Đức Hồng Y Newman thích quyền bính của lương tâm hơn quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Thật ra Đức Hồng Y Newman xác tín rằng, lương tâm mà người tin tưởng một cách sâu đậm sẽ luôn luôn dẫn đưa người tới giáo hội và chấp nhận điều mà giáo hội trình bày như là sự thật.
Theo giáo sư, Đức Hồng Y Newman nghĩ gì về tương quan giữa đức tin và văn hóa?
Người tin rằng đối với Kitô giáo khó mà có thể tự đặt mình trong tương quan với nền văn hóa trong đó nó sống. Một đảng Kitô giáo phải sống trong thế giới và cảm thấy thoải mái trong đó, vì thế giới là do chính Thiên Chúa tạo dựng nên. Nhưng đảng khác Kitô giáo cũng phải đồng thời cứu rỗi thế giới. Đức Hồng Y Newman rất ý thức được nguy cơ tín hữu Kitô trở thành bạn quá thân thiết với thế giới, nhưng người cũng rất ý thức được nhiệm vụ phải Kitô hóa thế giới bằng mọi cách.
Giáo sư nhận thấy Đức Hồng Y Newman có ý thức nào đối với đại học không?
Đức Hồng Y Newman đã là viện trưởng đại học Dublin từ năm 1851 tới 1857. Người nghĩ rằng mục đích chính của một đại học là phổ biến văn hóa hơn là dạy tôn giáo. Người cũng có một tư tưởng về văn hóa ưu việt, là tư tưởng đặc biệt của thời bây giờ. Mục đích việc dạy dỗ trong đại học, theo Đức Hồng Y, là làm cho một phần đặc biệt của dân chúng có thể đạt tới truyền thống cổ điển. Theo Đức Hồng Y Newman, văn hóa trên hết là văn hóa cổ điển, triết lý, Hy Lạp và Latin. Đó chính là điều tạo thành người có giáo dục, tạo ra con người thông thái.
Giáo sư nghĩ gì về giả thuyết lệch lạc mà vài giới truyền thông đưa ra cho rằng Đức Hồng Y Newman là người đồng phái, để biện minh cho sự kiện người muốn được chôn chung với người bạn thân của mình là Ambrose Sanchon?
Đây là một cuộc tranh luận không hiện hữu. Thật ra vào thời đó, sự kiện bạn bè thân thiết với nhau, muốn được chôn chung với nhau hay bên cạnh nhau là điều bình thường. Đức Hồng Y Newman cũng có rất nhiều bạn phụ nữ, nhưng vào thời ấy đa số các giáo sư tại Đại học Oxford đều là nam giới cả. Vì thế nên tình bạn nảy nở giữa các bạn đồng nghiệp với nhau, và vì quý mến nhau cho nên họ muốn sống chết có nhau và chôn chung với nhau. Thế thì ai nghiên cứu cuộc đời thơ ấu và thanh xuân của Đức Hồng Y đều biết rất rõ Đức Hồng Y John Henry Newman là người tuyệt đối bình thường.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Sheridan Ginlay về gương mặt của Đức Hồng Y John Henry Newman. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày những mẫu gương sống thánh và chết lành.
Chúa Nhật sau lễ phục sinh năm 1956, cha Joan Belanger, linh mục thừa sai thuộc dòng các cha trắng, rút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 29 tuổi, sau vỏn vẹn 4 năm thi hành thừa tác vụ linh mục. 4 năm ngắn ngủi, nhưng cha Belanger sống trong niềm vui tràn đầy và hoạt động hăng say với sứ vụ truyền giáo. Khi ngã bệnh và biết rằng bệnh tình vô phương cứu chữa, cha không hề hé môi than trách. Cha can đảm chịu bệnh. Trong những tháng ngày sau cùng, toàn thân cha bị tê liệt và không nói năng gì được, nhưng cha vẫn giữ nguyên đôi mắt linh động, tinh anh. Khi biết giờ sau cùng đã điểm, cha viết để lại cho ông bà thân sinh một bức thư và xin rằng bức thư chỉ được đọc sau khi cha đã qua đời. Bức thư chính là di chúc tinh thần, là sứ điệp đức tin của cha. Cha Joan Belanger viết cho song thân như sau. Linh hồn con trong tay Chúa, xin ba má đừng buồn sầu như những người không có niềm hy vọng. Con ở gần ba má hơn bao giờ hết. Nếu Chúa gọi con về với Ngài, thì dấu chứng cuộc ra đi của con là vì tình yêu. Xin ba má hãy bình tĩnh, sáng suốt và vui tươi. Ba má đã dâng hiến con của ba má cho Chúa, vậy xin ba má đừng than khóc. Con ước mong thánh lễ an táng được cử hành mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, có giật chuông báo hiệu vui mừng như ngày con được lãnh nhận bí tích rửa tội. Xin trang hoàng bàn thờ với hoa và hát lễ. Sau cùng, xin ba má đừng vận y phục tang chế màu đen. Ước gì cuộc xa lìa của chúng ta được ba má chấp nhận trong niềm vui, alleluia, bởi vì con ra đi về nhà Chúa con. Xin tạm biệt ba má. Thánh lễ an táng cha Joan Belanger được cử hành đúng y như ý cha ước nguyện. Trong thánh lễ, khi đọc bức thư cha viết cho ông bà thân sinh, nhiều người không cầm được nước mắt. Đẹp thay một tâm hồn biết sống và chết theo thánh ý Thiên Chúa. Cái chết của vị thừa sai thứ hai tên Justino de Jacobis. Đức cha Justino là giám mục thừa sai tại Ethiopia, ngài qua đời năm 1860 và được Đức Thánh cha Pio XII tôn phong chân phước năm 1939. Khi bắt đầu đến truyền đạo Kitô tại Ethiopia, cha Justino de Jacobis hoàn toàn hội nhập vào nền văn hóa nước này. Cha trở thành người Ethiopia với người Ethiopia. Nhưng công cuộc truyền đạo gặp rất nhiều khó khăn vì đây là vùng đất của người Hồi và người ngoại giáo. Tín hữu công giáo chỉ chiếm thiểu số. Do đó, cha Justino bị bắt bớ và bị giam cầm nhiều lần. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn không làm cha nao núng. Càng gặp khó khăn, cha càng nêu cao tấm gương can đảm chấp nhận hy sinh. Cha được mọi người khâm phục và tặng cho danh hiệu Thiên thần của Giáo hội Công giáo Ethiopia, tôn sư các nhà truyền giáo. Một ngày, nơi vùng sa mạc khô cằn, trời nóng như thiêu như đốt, Đức cha Justino de Jacobis tiên báo với những người đi theo ngài về cái chết của mình. Đức cha nói, Chúa đang đến gọi tôi về với ngài. Chỉ mấy phút sau, Đức cha gục đầu trên phiến đá, tay nắm chặt thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô, người bạn trung tín duy nhất của Đức cha. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, Đức cha còn dùng toàn lực để khuyên nhủ các tín hữu công giáo yêu mến và trung thành với Đức Thánh cha cũng như với Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Cái chết quá bất ngờ, quá nhanh chóng của Đức cha Justino de Jacobis đã để lại niềm thương tiếc nơi mọi người từ công giáo đến hồi giáo và cả người ngoại giáo nữa. Ai ai cũng xem Đức cha là vị đại tông đồ và là ông tổ của dân tộc Ethiopia. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
Trong kinh Địa Tạng của Phật giáo có chép rằng những cảnh địa ngục đều ở trong núi Thiết vì là núi được bao bọc toàn bằng sắt. Địa ngục lớn có 18 sở, thứ thì có 500, thứ khác thì có hàng trăm ngàn tên gọi khác nhau. Nhưng ghê gớm nhất là địa ngục Vô Gián, chu vi 8.000 dặm, thành bằng sắt cao 1.000.000 dặm, trên mặt thành đều có lửa cháy bừng bừng không lúc nào ngưng. Do sự làm ác ở dương thế, các tội nhân sau khi chết bị sa địa ngục, họ bị trừng phạt dưới nhiều hình thức khác nhau. Có địa ngục trong đó người ta kéo lưỡi kẻ có tội mà cho trâu cày, hoặc có địa ngục nơi ấy người ta lấy trái tim kẻ có tội mà cho kỳ dạ xoa ăn. Cũng có địa ngục trong đó người ta đun sôi vạc nóng mà nấu thân thể kẻ có tội. Có địa ngục thì người ta đốt cột đồng cho nóng đỏ, rồi bắt kẻ có tội ôm vào. Hoặc có địa ngục, nơi ấy người ta thổi cho lửa dữ bay gộp lại áp vào kẻ có tội. Có địa ngục thì toàn là giá lạnh, hoặc có địa ngục là vô số phân và nước tiểu. Hoặc có địa ngục nơi ấy bay tới những cây gai bằng sắt. Có địa ngục thì đầy gươm giáo bằng lửa đâm vào kẻ có tội. Hoặc có địa ngục nơi ấy, kẻ có tội chỉ bị đánh nhằm bụng và lưng, nơi khác thì họ bị đốt cháy tay chân. Cũng có địa ngục rắn quấn chung quanh mình kẻ có tội. Có địa ngục thì rắn sắt rượt kẻ có tội. Trong những địa ngục như thế lại còn những địa ngục nhỏ, hoặc 1, 2, 3, 4 cho đến 100.000 cái, thảy đều không giống nhau. Tóm lại, địa ngục là nơi có đủ mọi lối khổ đau để trừng phạt những kẻ có tội. Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc đoạn kinh Địa Tạng mô tả các loại địa ngục trên đây, người ta không khỏi nhận thấy có sự tương đồng nào đó với những sách bình dân, kể cả các sách đạo đức bình dân trước kia của Công giáo, mô tả những hình khổ trong hỏa ngục. Trong bối cảnh này, người ta cũng nghĩ tới một câu trong Kinh Tin Kính mà các tín hữu Công giáo thường đọc. Chúa Giêsu Kitô chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại. Thật ra, để sát với nguyên bản Latin descendit ad inferos, chúng ta phải dịch là Chúa Kitô xuống âm phủ. Như thế có nghĩa là gì? Phải chăng Chúa Giêsu xuống thăm hỏa ngục như được mô tả trong kinh Địa Tạng trên đây, hoặc như trong hỏa ngục mà nhiều sách đạo đức bình dân Công giáo đã mô tả?
Sách giáo lý của Hội đồng Giám mục Đức ghi nhận rằng tín điều Chúa Giêsu xuống âm phủ là một chân lý thường bị con người thời nay quên lãng. Đây là điều nghe rất lạ tai đối với nhiều tín hữu Kitô ngày nay, và dường như họ không hiểu nổi. Câu nói Chúa Giêsu xuống âm phủ gợi lên trong tâm trí nhiều người thời đại khoa học văn minh ngày nay hình ảnh lỗi thời về một thế giới có 3 tầng: tầng trời, trái đất và địa ngục. Thật ra, từ inferi hoặc unfair trong câu Tin Kính trên đây không có nghĩa là hỏa ngục, địa ngục hay là tình trạng bị luận phạt, nhưng nó được dịch từ Sheol của Do Thái và Hades của Hy Lạp, có nghĩa là nơi ở của người chết hay là âm phủ, âm ti. Theo quan điểm của Kinh Thánh thì con người sau khi chết sẽ sống trong Sheol, trong âm phủ. Bất hạnh của họ là không được xem thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ có cảm tưởng phải sống xa Chúa và bị Ngài bỏ rơi, như Thánh Vịnh số 6 câu 6 đã diễn tả. Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài. Hoặc Thánh Vịnh 88 câu 11 đến 13. trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài, những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài chốn quên lãng ai hay. Giáo lý Công giáo dạy rằng sau khi chịu chết, Đức Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để mang ơn cứu độ cho các tổ phụ và những người lành thánh đã chết trước Ngài. Truyền thống này của giáo hội dựa trên đoạn thứ ba, thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ dạy rằng Chúa Giêsu đã chịu chết một lần để đền tội. Chúa là đấng công chính hy sinh cho kẻ gian ác để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Người đã chết về phần xác để sống về phần linh hồn. Nhờ linh hồn này, người đã đến rao giảng cho các linh hồn đang bị giam trong ngục. Giáo huấn đó đã được diễn tả thành công thức Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông hoặc Chúa Giêsu xuống âm phủ. Trước hết, trong bản tuyên xưng đức tin Aquileia có vào thế kỷ thứ tư, và sau đó được Công đồng chung Laterano IV chấp nhận chung kết vào năm 1215, và Công đồng chung Lyon II trong bản tuyên xưng đức tin của Mikae nhà khảo cổ.
Sách giáo lý chung của giáo hội Công giáo cũng giải thích về tín đều Chúa Giêsu Kitô xuống địa ngục và khẳng định rằng những lời quả quyết thường xuyên của Tân Ước theo đó Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết giả thiết rằng trước khi Chúa sống lại, Ngài đã ở trong thế giới của người chết. Trong bài giảng đầu tiên ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Phêrô tông đồ đã nhắc lại Thánh Vịnh 16 để quả quyết sự sống lại của Chúa. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên con chẳng nao núng bao giờ, vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô đoạn 4, câu 8 đến câu 10, ghi rằng, vì có lời chép, người lên trời cao đem theo các kẻ tù đầy, người ban xuống cho loài người muôn vàn ân phúc. Nói rằng, người lên trời cao có nghĩa là gì? Chẳng phải là trước đây người đã xuống phần dưới của trái đất sao? Đấng đã xuống chính là đấng đã lên trên các tầng trời để tràn ngập và thống trị vạn vật. Sở dĩ thư này nói Chúa xuống phần dưới của trái đất là vì trái đất tiếp nhận xác con người sau khi chết. Và như thế có nghĩa là đất cũng đã tiếp nhận thi hài của Chúa Kitô sau khi Ngài từ trần trên đồi Canvê. Chúa Giêsu đã qua kinh nghiệm thực sự của cái chết và đã được an táng trong mồ. Đó là ý nghĩa đầu tiên những lời rao giảng của các tông đồ về việc Chúa Giêsu xuống âm phủ. Chúa Giêsu đã chịu chết giống như mọi người và linh hồn Ngài đi vào nơi ở của những người chết. Nhưng Ngài xuống địa ngục trong tư cách là đấng cứu thế để rao giảng tin mừng cho những linh hồn còn bị giam cầm trong đó.
Tin mừng cũng được loan báo cho những người đã chết, đó là lời thư của Thánh Phêrô tông đồ. Việc Chúa Giêsu xuống âm phủ là giai đoạn cuối cùng trong sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Ngài xuống đó để những người chết được nghe tiếng con Thiên Chúa và sau khi đã nghe thì họ được sống. Chúa Giêsu là Chúa của sự sống. Qua cái chết của Ngài, Ngài đã làm cho kẻ có cường lực chết chóc, tức là ma quỷ, trở nên bất lực, và Ngài đã giải thoát tất cả những người suốt đời phải ở trong vòng nô lệ vì sợ cái chết. Từ nay, Chúa Kitô phục sinh đang nắm chìa khóa sự chết và âm phủ, và khi nghe tin Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và âm phủ đều phải bái quỳ tôn kính. Tóm lại, qua câu tiên kính Chúa Giêsu xuống âm phủ, các tín hữu Kitô tuyên xưng rằng Đức Chúa Giêsu đã chịu chết thực sự và do cái chết của Ngài vì chúng ta, Ngài đã chiến thắng sự chết và ma quỷ là kẻ có quyền lực sự chết. Khi Chúa Giêsu chịu chết, linh hồn Ngài kết hiệp với ngôi vị Thiên Chúa của Ngài. Ngài xuống địa ngục là nơi cư ngụ của những người chết để mở cửa trời cho những người công chính đã sống trước Ngài. Theo cùng ý nghĩa đó, đối với các giáo hội Kitô Đông Phương, việc Chúa Giêsu xuống âm phủ được giải thích theo nghĩa phục sinh và là một biến cố rất quan trọng trong chương trình cứu độ. Nó có nghĩa là, qua cái chết của Chúa Giêsu, quyền toàn năng của Thiên Chúa thấm nhập và giữa lòng sự bất lực của chúng ta, để dùng sự sống của Ngài làm tràn đầy sự trống rỗng của cái chết và phá hủy những xiềng xích của sự chết. Đoạn Kinh Thiên Kính đó một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng sự chết của Chúa Kitô chấm dứt cái chết và đặt nền tảng cho chiến thắng của sự sống. Sự việc Chúa Giêsu đã chia sẻ thân phận làm người của chúng ta cho đến tận cái chết chứng tỏ chiều kích phổ quát của ơn cứu độ, mọi thế hệ được cứu chuộc khỏi cái chết.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Thư viện Vatican sẽ được mở cửa lại vào ngày 20 tháng 9 tới đây sau 3 năm tu bổ. New Delhi, một trường công giáo bị đốt và hai trường tin lành ở tỉnh Jammu Kashmir bên Ấn Độ bị tấn công sau chiến dịch đốt sách Koran của Hồi giáo do mục sư tin lành Terry Jones ở Mỹ đề xướng. Bruxelles, Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết đang rút ra những bài học từ lỗi lầm quá khứ và quyết liệt đề ra những biện pháp bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.